Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin cung kính đảnh lễ chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, và chúng con cũng xin cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Viện Chủ Đạo Tràng Vô Lượng Quang tại thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ. Kính thưa quý bác, quý cô chú, quý anh chị, toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2015. Chúng ta đang được vân tập về đạo tràng Vô Lượng Quang để khai mạc khóa tu học 2 ngày, tức là hôm nay và ngày mai, tại đạo tràng Vô Lượng Quang, thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên Pháp Hòa được đến đạo tràng như cùng tham dự khóa tu với đại chúng, cũng nhân dịp chùa khánh thành tiền đường. Và Pháp Hòa xin được kính thăm sức khỏe quý vị. Hôm nay quý vị có khỏe không? Hôm nay là chiều thứ sáu, là ngày đi làm, mà đại chúng cũng cố gắng tranh thủ. Người thì xin nghỉ làm, người thì về sớm, người thì sau giờ làm thì trở về chùa để cùng tham dự lễ. Kính thưa đại chúng, đây là một nhân duyên mà Pháp Hòa được trở về thăm quý vị sau 3 năm. Lẽ ra Pháp Hòa phải gặp quý vị vào tháng 4 năm 2012, thì lúc đó Pháp Hòa mang bệnh, hôm đó bị sốt nặng phải vào bệnh viện. Và vì vậy cho nên quý vị biết là tối đêm đó, trước khi đi, Pháp Hòa vẫn chưa muốn bỏ vé, tại vì Pháp Hòa ráng để mình nghĩ mình có thể đi được không. Nhưng mà không ngờ chuẩn bị hành lý thì 2 giờ sáng đêm đó sốt nặng, phải vào bệnh viện. Cho nên rồi thầy viện chủ ở bên đó gọi qua đây để gặp thầy viện chủ bên này, để xin phép cho Pháp Hòa được nghỉ. Thật sự ra thì từ xưa đến nay Pháp Hòa đi rất nhiều và chưa bao giờ thất hứa ở nơi nào. Và cái chuyến 2012 vừa rồi là lần đầu tiên Pháp Hòa phải bỏ một cái khóa như vậy. Dù có bệnh khan tiếng hay là cảm sốt mà vẫn ráng đi. Nhưng mà kỳ rồi là quá sức, sốt đến mức độ mê man không biết gì hết. Và vì vậy, và thầy viện chủ nóng ruột cho nên nói là nhất định không thể cho đi được. Và lúc đó cũng sám hối thầy viện chủ cũng như đại chúng rất nhiều. Mà Pháp Hòa biết kỳ đó là đại chúng về rất đông để chuẩn bị cho một khóa tu 3 ngày. Thì sau đó thì thầy viện chủ có gọi lại và nói rằng thầy còn nợ tôi nha. Thì thưa đại chúng, là một người tu, kể từ khi mà mình bắt đầu vào đạo, thọ ơn đàn na tính thí, thì coi như mình đã mắc nợ rồi. Cho nên tâm tâm niệm niệm lúc nào mình cũng mang một cái niềm trong lòng là đền ơn tính thí đàn na Phật tử, bằng cách là tự nỗ lực tu tập, kế đến là làm một chút Phật sự nào đó để đền đáp công ơn, và đặc biệt là hướng dẫn cho quý Phật tử trên bước đường tu tập. Ở trong kinh á, hồi nãy quý vị cũng có nghe Hòa Thượng hướng dẫn chúng ta 4 cái câu trong kinh: hạnh phúc thay chư Phật ra đời, hạnh phúc thay giáo pháp xương minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Và hôm nay đạo tràng Vô Lượng Quang đã thực hiện được những cái điều hạnh phúc đó. Điều thứ nhất là chư Phật giáng sinh, thì nhờ chư Phật giáng sinh cho nên hôm nay mình mới có được Phật pháp để chúng ta nương tựa, để chúng ta tu tập, hầu cả chuyển hóa những tâm hồn khổ đau của chúng ta trong cuộc sống này. Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, điều đó cũng đúng. Tại vì nếu mà giáo pháp không được truyền bá thì chúng ta không biết gì hết. Và quý vị thấy càng ngày cái phương tiện truyền bá giáo pháp càng tinh vi hơn nữa. Ngày xưa mình muốn học pháp, mình phải đi tới chùa đó để mình nghe vị thầy đó, vị giảng sư đó giảng. Và rất hiếm kinh sách được phổ biến. Ngày xưa có được một cái băng cassette là đã quý rồi. Ngày nay thời đại cassette đã qua, bây giờ là tới thời đại CD và thời đại DVD, và tinh xảo hơn nữa là thời đại của YouTube. Phải không? Cho nên mấy người đệ tử Mỹ hay gọi Pháp Hòa là YouTube Monk, tức là ông thầy trên YouTube. Thì bấm YouTube là lên hết. Thì nhiều khi bây giờ cái phương tiện mình tu tập nó đầy đủ, ở nhà mình cũng có thể biết được. Thật ra quý Phật tử ở các nơi mà biết Pháp Hòa phần lớn không phải là được gặp, mà là được gặp ở trong những cái bài giảng qua YouTube. Thì Pháp Hòa đã nói đùa một lần là có nhiều vị đó hồi nào giờ gặp thầy trong dĩa, Pháp Hòa mới nói vậy, hôm nay được gặp trong tô. Thì cái câu đó bây giờ đã thành ra một cái câu nói ai cũng nhớ, mỗi lần quý vị gặp nó vui quá, hôm nay được gặp thầy trong tô. Pháp Hòa đổi lại qua nói dạ không, hôm nay được gặp thầy trong chùa. Thì hôm nay Pháp Hòa được gặp quý vị tuy là lần đầu tiên với phần lớn, và cũng có vài vị đã qua Canada để tham dự khóa tu rồi. Thì mặc dù là chúng ta lần đầu tiên gặp hay là đã từng gặp, thì nhưng mà chúng ta cũng cùng một chí hướng, một tinh thần đó thôi, đó là chúng ta tu tập. Vì vậy cho nên hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Tứ chúng là ai? Tức là nói về chư tăng thì có tỳ kheo ni, cận sự nam, tức là quý vị nam cư sĩ, cận sự nữ, tức là quý Phật tử, nữ Phật tử. Nếu mà nói gọn hai chúng thì là xuất gia và tại gia. Nếu nói bốn chúng thì tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Nếu nói năm chúng thì có thêm chúng sa di. Nếu mà nói bảy chúng thì có sa di ni và thêm thức xoa. Vậy thì nói chung lại đầy đủ bảy chúng đệ tử của Phật, đó là tỳ kheo ni, sa di ni, thức xoa, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Và đó cũng là một trong những cái ý nghĩa mà Đức Phật kể trong sử, kể là khi Đức Phật đản sinh ra đời, Đức Phật đi trên bảy đóa hoa sen. Thì cái bảy đóa hoa sen đó có nhiều ý nghĩa lắm, và một trong những ý nghĩa đó đó là Đức Phật hướng dẫn cho bảy chúng đệ tử. Cho nên bảy đóa hoa sen, và bảy đóa hoa sen này sẽ truyền bá giáo pháp của Phật. Và quý vị thấy rằng không phải chư tăng mới là người truyền bá Phật pháp, mà ngay cả người cư sĩ cũng có thể làm việc đó. Mình truyền bá bằng cách nào? Không phải là mình ngồi trên pháp tòa mới gọi là truyền bá, mà quan trọng là cái cách sống hàng ngày của mình. Cái cách sống hàng ngày của mình, cách cư xử, cách nói năng của mình là cái cách để cho người ta cảm nhận được Phật pháp như thế nào qua cái cách sống của mình. Thí dụ như khi mình giận, thông thường đúng ra cái chuyện này là mình sẽ, người ta sẽ mắng xả, nói thế này nói thế kia, mà cho dù có việc đó người ta cũng thấy đó là thường, nhưng mà mình lại không như vậy, mà mình làm, mình hành xử qua cách khác. Thành thử ra chính cái cách mà mình ngược lại, lẽ ra phải mắng như thế này, phải la thế kia, nhưng chúng ta không làm, chúng ta là người đi ngược dòng. Mà chính cái ngược dòng đó người ta thấy được cái đặc biệt của Phật pháp. Cho nên thưa đại chúng, chữ hoằng là gì? Hoằng là rộng. Chữ pháp là Phật pháp. Ta kêu đi hoằng pháp đó. Hoằng pháp có nghĩa là làm cho Phật pháp rộng ra. Mà nếu mình nói cho đủ thì phải nói bốn chữ là hoằng dương Phật pháp. Hoằng là rộng, dương là đưa cao. Mình đưa cao lên cho người ta thấy, và mình làm rộng ra cho ta, người ta nhận được. Vậy thì Phật pháp á, không phải là mình cất ở trên núi cao kêu dưa cao, mà cao ở chỗ nào? Cao ở cái chỗ là chúng ta biết xả những cái điều mà thế gian khó xả. chúng ta biết nhận những cái gì mà thế gian khó nhận. Cho nên Phật tử mặc cái áo tràng lam. Áo tràng lam là tượng trưng cho một loại đất, nhưng mà đất này là đất nhẫn nhục, mà đất này còn non, còn đất già thì màu gì? Màu nâu, màu đá. Đất mà đất non, sình mà bùn non là màu nó hơi xám xám. Mà đất bùn mà nó già dặn rồi thì nó màu, màu nâu, màu vàng. Vì vậy cho nên người tu sĩ hay là người cư sĩ, chúng ta đều là những người đang mặc áo nhẫn hết. Vậy vì vũ khí của người tu mình là gì? Là nhẫn nhục. Vũ khí của người tu là nhẫn nhục. Vũ khí của ông vua là gì? Là quyền uy. Ông phán cái là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Ông xử chết là phải chết thôi, đúng không? Mà cái vũ khí của một đứa con nít là gì? Là tiếng khóc. Nó mà khóc ré lên là mình cái gì cũng phải chịu nó hết á. Chẳng hạn như mình dẫn nó vô trong chánh điện này mà ngồi tu đây nè, à, mà mình biểu nó ngồi yên mà nó ré lên cái, hay là nó đòi coi, nó đòi lấy cái iPad nó chơi game, mình không đưa, nó ré lên cái duỗi cái iPad vô cho nó liền. Nó ngồi yên mình mới tu được. Và Phước Phật nói vũ khí của người nữ là gì? Là sự giận hờn, sự giận lẫy. Mình người phụ nữ mà giận lẫy lên cái chiều ở trên, không? Thì qua cái bài kinh đó 4 câu mà chúng ta thấy đầy đủ cái hạnh phúc của một người Phật tử mà hôm nay chúng ta đang có. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh mình đã được. Hạnh phúc thay giáo pháp xương minh mình đã có. Hạnh phúc thay tăng già hòa hợp mình đã thực hiện. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu là chúng ta hôm nay đây. Và quý vị thấy chưa có một khóa tu nào mà gọi là ít ít Phật tử ở một cái thành phố cũng nhỏ nhỏ như thế này, một cái tổ chức một khóa tu bình thường mà được các vị hòa thượng trưởng lão, các vị tôn đức quá chừng đông. Cho nên mình thấy rằng đó là cái hạnh phúc của mình. Thưa đại chúng, ở Việt Nam mình á, muốn gặp quý hòa thượng không có khó, chỉ cần đi dự một cái lễ là gặp đầy đủ hết. Nhưng mà ở đây á, được gặp quý ngài khó lắm. Tại vì sao? Tại vì cái xứ mà chúng ta đang sống nó quá rộng, và Phật sự của quý ngài thì quá nhiều. Cho nên nhiều khi được vị hòa thượng này chứng minh thì chúng ta không đủ vị hòa thượng khác. Ở Việt Nam một đại lễ thì chư vị tôn đức hòa thượng rất đông, ở đây chúng ta quá hiếm. Cho hồi chiều thật sự Pháp Hòa không có biết là thầy viện chủ ở đây thỉnh đông như vậy. Thì khi Pháp Hòa nhận cái thư thầy gửi thì Pháp Hòa thấy được là rất nhiều chư tôn đức hòa thượng. Thì Pháp Hòa có nói phone với thượng tọa ở đây, mà Pháp Hòa nói đùa, nói trời kỳ này khóa tu cao thủ võ lâm nhiều lắm. Thì đại chúng là Pháp Hòa có thỉnh thượng tọa là xin chia giờ ra để sinh hoạt. Tại vì thầy sắp cho Pháp Hòa là coi như bữa nay một buổi rồi ngày mai 3 thời luôn. Pháp Hòa nói dạ thôi thầy phải chia bớt để cho Phật tử được lời lạc. Năn nỉ lắm thầy bớt một thời. Ngày mai Pháp Hòa 2 buổi. Thì thưa đại chúng, hôm nay là buổi tối chúng ta gặp đầu tiên. Thứ nhất là để tâm thăm tất cả quý vị. Thứ hai là để chúng ta trao đổi những cái ý niệm về tu học. Chứ chúng ta chưa có học Phật Pháp gì hết. Bây giờ trong một cái đạo tràng, một cái khóa tu, một ngày cũng kêu một khóa, thấy không? Một ngày cũng một khóa, 2 ngày, 3 ngày. Nói chung là cái miễn chúng ta có tập hợp lại thành một nhóm mà chúng ta gọi là tăng. Mà bây giờ cái nhóm này, tăng này làm gì? Sống hòa thuận, sống vui vẻ, sống cởi mở, sống chia sẻ với nhau. Và cái nhóm tăng hòa hợp này sẽ làm gì trong những ngày này? Chúng ta tập hợp khóa tu chúng ta làm gì? Câu hỏi đó mình đặt. Chứ không phải là mình chỉ đến đây tham dự, ai làm gì mình làm vậy. Mà mình biết rõ cái chương trình. Một khóa tu của mình đến đây để làm gì? Tất cả từ sáng tới chiều không ngoài cái mục đích là tu luyện thân tâm. Tu luyện thân tâm. Thí dụ như buổi sáng ngày mai quý vị sẽ thức chúng lúc 4 giờ rưỡi sáng. Thức nổi không? Mới nghe là ấn rồi, thấy không? Thật sự ra thì Ngày mai chương trình là 4:30 sáng thức chúng, 5:00 sáng là khai chung bản để khóa lễ buổi sáng, 7:00 điểm tâm, 9:00 pháp thoại, 10:30 cúng ngọ qua đường, 14:00 nghe pháp thoại, 17:00 cơm chiều, 18:00 khai kinh diễu đàn, 20:30 pháp thoại, 22:00 thỉnh giáo chư tôn hòa thượng, 23:00 chỉ tịnh. Đó là chương trình của ngày mai. Thì bây giờ ở đây có mấy mục, bởi vì ở đây chúng ta rất hiếm được gặp quý thầy, và đặc biệt là chúng ta được nghe một cái khóa lễ tán tụng thuần túy của Phật giáo Việt Nam, rất hiếm. Tại vì muốn tán tụng như vậy phải có đủ quý thầy, chuông mỏ trống khánh đồ thì âm ba nó mới hay, còn một thầy mà làm thì nghe nó không hay, phải không? Thành thử ra Pháp Hòa thấy trong khóa tu này đại chúng lợi lạc lắm, không phải quý vị nghe pháp không mà quý vị còn được nghe kinh. Nghe kinh thì nghe nhiều rồi phải không, nhưng mà bây giờ kỳ này đặc biệt lắm, nghe kinh bằng âm nhạc lễ của Phật giáo. Bây giờ quý vị sẽ nghe, nhưng mà cho nên ngày mai á, thức không nổi cũng ráng thức. Thức để lên làm gì? Để thưởng thức. Ngày mai ráng thức để lên chánh điện đây thưởng thức một cái thời khóa tụng niệm theo truyền thống Phật giáo Việt Nam. Và đồng thời, khi mà chúng ta ở trong một cái buổi tu học như thế này, có một cái giờ ăn cơm quan trọng. Cái giờ đó gọi là quá đường. Chữ quá nghĩa là đi qua. Đường là cái trai đường, cái nơi mình ăn cơm. Mình ăn cơm đó theo một cái nghi thức. Ở đây ai chưa bao giờ được ăn cơm theo truyền thống nhà chùa? Chưa bao giờ. Vậy là có hết rồi. Biết bắt ấn chưa? Biết bắt ấn chưa? Thường thường khi mình ăn cơm á, là khi trước khi mình cúng Phật á, là cái tay trái của mình là cái ngón giữa với cái ngón áp út á, mình co lại như thế này. Thì cái ấn này nè gọi là ấn Tam Sơn, ba ngọn núi. Quý vị thấy ba ngọn núi không? Ấn Tam Sơn. Thì sau đó chúng ta mới để cái chén cơm lên trên cái ấn này. Thay vì mình cầm về mình cúng phải không? Nhưng mà tại sao mình phải bắt cái ấn có cái hình thức như thế này? Cái hình thức này là tượng trưng cho giới định tuệ. Cái ấn này nè, ấn này là tượng trưng cho giới định tuệ. Và đây là cái căn bản tu hành. Mình thành tựu được hay không là ở cái chỗ tam vô lậu học này, giới định tuệ. Phật tử ai mà không thọ giới? Căn bản nhất là phải thọ 5 giới. Giỏi giỏi nữa thì 10 giới thập thiện, khá khá là tại gia Bồ Tát, và giỏi giỏi nữa là đi xuất gia thọ 10 giới sa di, rồi thọ tỳ kheo 250 giới, hoặc là tỳ kheo ni 348 giới, vân vân. Muốn thành tựu được đạo nghiệp thì ai cũng phải có thọ giới tu hành, và chính nhờ giữ giới cho nên tâm mình được thanh tịnh an ổn. Chính tâm thanh tịnh an ổn không bị loạn động cho nên trí tuệ dễ sanh, giới định tuệ. Và mình dâng chén cơm cúng Phật là mình dâng bằng cả giới định tuệ của mình, hoặc là niệm định tuệ để chén cơm lên đây. Rồi khi mà mình dâng chén cơm lên á, thì mình đưa chén cơm lên ngang cái tầm mắt của mình, tức là khỏi mắt á, để mình cúng dường. Thứ nhất là để tượng trưng cho sự thanh tịnh. Nếu mình để thấp dày thì hơi miệng của mình không đủ tinh khiết cúng dường. Còn nếu mình để thấp dày thì mình sanh tâm, có thể mình tụng cúng nhưng mà mình mắt mình nhìn thì mình chúng sanh mình khổ lắm. Cái gì cũng vậy, hãy nghe là phải nói, thấy là phải nói. Quý vị kiểm có phải không? Cả ngày thấy sao này đẹp quá ha, cái này sao kỳ này xấu vậy. Tức là cả ngày thấy nói, nghe nói, ngửi nói, nếm nói, chạm nói. Cho nên cũng có một cái chỗ này là cái miệng của mình á, mà nó phát ra mỗi ngày, nó phát ra mỗi ngày, à, thiện cũng nó mà bất thiện cũng nó. Vậy thì quý vị thấy được tầm quan trọng của tu không? Tu để làm gì? Tu để kìm cái đó. Thật sự phải nói chứ sao không nói được. Nhưng mà thường mình không tu á, là mình nói lung tung. Có tu á, thì mình chỉnh lại cái nói của mình, và mình biết lúc nào cần nói. Thí dụ như mình không có làm, mình không có làm gì hết trơn á, chỉ có cái việc lên ngồi ăn thôi. Mà vô ngồi ăn bữa cơm, cái vừa đưa miếng, trời sao này mặn quá ha, rồi cái đi qua này, trời sao cái chải này nó chua dữ. Tức là mình không có làm, nhưng mà ta làm ra không có món nào mình ăn mình khen hết á. Món nào cũng mặn, cũng chua, cũng ngọt, cũng gì gì đó. Cho nên chính vì vậy, nhưng mà bây giờ mình có tu á, là nó khác nè. Niệm nó giúp cho mình gì? Cái này nó mặn thì mình ăn thêm cơm, hoặc là mình giảm nó một chút. Mặn đây không có nghĩa là nó dở, ăn thua mình. Nếu mình ăn thấy quá mặn thì mình bớt nó lại để mình ăn thêm với cơm. Không, nếu mà nó lạc thì mình ăn khác một chút. Cái vấn đề không phải là ở nó, mà chúng ta nói trật chỗ nè. Người ta nấu cả buổi mà mình không có chịu tạ hưởng nó theo cái khả năng ăn của mình, mà mình nói chi. Cho nên cái tu á, cái tu tức là cái mà chúng ta biết chỉnh, biết dừng ở cái chỗ đúng lúc. Niệm, định, tuệ. Niệm là chánh niệm nè. Chánh niệm là mình biết là mình có nên nói không. Nãy giờ mình đâu có làm gì đâu, bây giờ ta dọn sẵn mình chỉ vô ăn, mà sao mình nói lung tung chi cho tù phiền gì. Niệm, niệm là chánh niệm. Và khi chánh niệm nó có rồi, cái thì tự mình dừng lại. Dừng là gì? Là định. Định nó giúp cho mình thấy. Chánh niệm nó giúp cho mình thấy. Và mình dừng lại. Mà khi dừng thì tuệ nó nói với mình là đừng có nói. Mình nói người ta buồn, người ta làm cực khổ, bây giờ nó mặn thì mình ăn giảm chút, chứ có gì đâu phiền hà. Chính vì vậy cho nên mình đem cái chén cơm mình cúng Phật là cúng bằng niệm định tuệ. Và niệm định tuệ là ba cái điều rất quan trọng trong đời sống của một người Phật tử. Phật tử là nói chung, ngay cả các người, tất cả chúng ta ai là người tu tập cũng đều phải quan trọng cái niệm định tuệ. Rồi bên này và tay phải mình bắt cái ấn này. Ấn này gọi là ấn cúng dường, để lên đây cúng. Thì khi mà mình bắt cái ấn này, mình lên mình cúng, cúng cơm cho Phật, cho Bồ Tát. Cúng xong rồi thì mình mới xả ấn ra, mình mới để cái chén cơm xuống. Và tại sao, quý vị biết tại sao mình để khỏi mí mắt? Là để mình vượt ngoài cái sự dính mắt, phân biệt trong khi mình cúng. Và hơn nữa là gì? Cái chân mày của mình á, là cái chỗ cao. Mình đưa cái chén cơm lên, ý muốn nói gì? Thành kính. Cái sự thành kính của mình. Tề mi. Tề mi tức là ngang cái chân mày của mình. Cái sự thành kính của mình. Đó là cái thời quá đường. Mà khi mà chúng ta ăn cơm á, sau khi mà chúng ta cúng dường rồi, chúng ta để bát cơm xuống rồi, thì chúng ta chú nguyện cùng với chư vị Hòa Thượng Tôn Đức, để chúng ta gửi cái năng lượng từ bi đến cho các loài quỷ thần, các loài quỷ thần, các loài la sát. Cho nên mới có một vị thị giả cầm cái chung nước có vài hộp cơm ở trong đó mang ra ngoài sân đứng cúng. Và trong khi mà ra ngoài sân đứng cúng như vậy thì chúng ta cũng quán tưởng theo cái lời tụng của cái vị đó: Đại Bàng Kim Xí Điểu, tới này các vị Kim Đại Bàng cánh vàng, quỷ thần nơi khoáng dã, nơi hoang dã, mẹ con quỷ la sát, cơm bảy hạt no đủ. Là mình quán tưởng theo. Tại vì khi mình ăn cơm, mình nhớ lại, mình nhớ đến các loài quỷ thần, mình cúng cho họ. Quan trọng nhất á, trong cái bữa ăn, chúng ta có quán tưởng năm điều trong khi chúng ta ăn. Quý vị thường gọi là ngũ quán đó, năm cái điều quán tưởng. Thứ nhất là thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Nội câu đó thôi là thấy cả một đề mục tu rồi, phải không? Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Một bữa ăn căn bản là bốn món: món mặn, món chiên, món xào, món canh, bốn món là căn bản nha. Chưa nói là khá khá hơn nữa, rồi phải thêm mấy món bánh ngọt thế này thế kia, thì mình thấy biết bao nhiêu công sức. Bây giờ mình tu là mình ngồi mình tận hưởng thôi, cho mình quán đến cái ơn của tất cả các vị đó. Cái điều thứ hai mà chúng ta quán là gì? Xin ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm với lòng biết ơn, tu học tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Ăn cơm chánh niệm á, là ăn cơm im lặng, không có nói chuyện. Ăn cơm chánh niệm là ăn cơm không còn chê khen mà phải thưởng thức. Thí dụ như quý vị ăn một cái món tàu hủ muối xả, nếu mà mình muối xả mà nó lạc á, thì nó không mấy gì ngon. Muối xả thì phải mặn mặn, thơm thơm cái mùi xả, cay cay của ớt, có phải không? Như vậy thì khi mình ăn như vậy á, tức là ăn toàn diện. Ăn toàn diện là mình nếm được hương vị của mặn, của ngọt, của béo, của cái tàu hũ, vân vân. Cho nên khi mình ăn canh chua, khi mình nhai tới miếng bạc hà thì mình thưởng thức được cái giòn của cái bạc hà. Mình cắn nhầm cái miếng rau ôm, rau ngò thì mình thưởng thức được cái mùi thơm của ngò gai, của ngò ôm. Rồi mình ăn được cái cọng giá, vân vân, mình thưởng thức được hết. Và thậm chí mình múc một miếng nước canh chua, mình thưởng thức được cái thơm, cái ngọt thanh của thơm, của khóm. Mà người ta nấu canh chua mà muốn cho ngon thì người ta xào khóm lên trước để cho cái nước khóm nó ra. Một lát nữa là canh chua nó thanh, nó ngon, nó dịu. Thí dụ như vậy, mình ăn cơm mà mình có chánh niệm, mình thưởng thức. Và đúng với cái câu mà hồi nãy mình tụng á, tam đức lục vị. Quý vị nhớ cái câu đó mình hay tụng trong cái thời kinh cúng quá đường không? Lục vị đó, mặn, ngọt, đắng, chát, chua, cay. Sáu vị, mặn, ngọt, đắng, chát, chua, cay. Mà quý vị cứ kiểm coi có phải một mỗi một bữa ăn của mình không thể thiếu một trong sáu vị này không? Bữa nào cũng phải có miếng mặn, phải không? Lúc nào món ăn của chúng ta cũng phải có mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát. Thì cuộc đời này có mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát cũng là chuyện thường. Tại vì mỗi bữa ăn chúng ta cũng không ngoài cái đó. Thì bữa ăn, cái đời sống của người chúng ta ở trong cuộc đời này cũng không khỏi sáu cái hương vị của cuộc đời. Có nhiều khúc á, mình cũng ngọt ngào với người ta lắm chứ, nhưng mà mình mới vừa tới cái người ta phán cho câu nghe mặn chát, nghe chua lè. Nhưng mà mình lại nói trời ơi sao tôi ngọt chứ người đó quá, mà người đó lúc nào cũng đắng chát với tôi. Cũng bình thường, tại vì mình mà ngọt người ta ngọt nữa tiểu đường chết. Thôi thì bây giờ mình quân bình là mình ngọt mà người ta mặn thì thôi quân bình. Hiểu như vậy cái tự nhiên mình sao? Lấy cái đức, lấy tam đức là gì? Giải thoát đức. Giải thoát đức, lấy cái giải thoát đức là gì? Trí tuệ đức. Lấy cái bát nhã, tức là trí tuệ quán chiếu. Lấy cái bát nhã quán chiếu, người ta đối với mình như vậy và mình cảm thấy rằng cuộc đời nó có vậy cho nó cũng vui. Tại vì đó là hương vị của đời, cho nên mình liền giải thoát cái phiền muộn giận dữ của mình. Đúng như cái câu chúng ta tụng mỗi ngày là tam đức lục vị, cúng Phật cập tăng. Đem cúng cho Phật và tăng, nguyện cho pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường. Mình cúng dường cho pháp giới hữu tình này bằng sáu hương vị. Thì thôi bây giờ mình có món ngọt mình dâng người ta có món mặn người ta cho lại mình. Chứ đừng có bắt là tại sao tôi cho đồ ngọt mà anh cứ cho tôi đồ mặn. Có nhiều khi mình lấy thức ăn, người ta hỏi giờ chị muốn lấy món gì, nó thôi nhà tôi có chè rồi, thôi cho tôi món đồ kho đi. Mình còn nói vậy đó, thỉnh thoảng mình cũng nói nhà tôi có đồ kho rồi, thôi cho tôi nồi chè. Thì thế thì cuộc đời mình đã đọc, mình đã tụng rồi. Như vậy quý vị hiểu thế nào là thính pháp văn kinh chưa? Thính pháp là nghe pháp, văn kinh cũng là nghe kinh. Mà mình tụng kinh mà mình thấu được lời kinh, tức là mình có tụng mà có nghe. Văn kinh là gì? Chứ không phải mình nghe trời sao cái câu này ớn ớn giống cái câu trong cúng linh đó. Cúng vong nguyện hương linh thính pháp văn kinh tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Thưa đại chúng, cái câu đó có phải chỉ để riêng cho hương linh nghe không? Không phải đâu. Đây nè, thính pháp văn kinh. Tại sao kêu tóc xả mê độ? Tóc là mau, nhanh. Xả là bỏ. Mê đồ là đường mê. Tóc xả mê đồ là sớm, gấp, bỏ cái đường mê để sanh về tịnh độ. Mà nếu mà ai làm gì đó mình buồn, mình giận một ngày, hai ngày thì có phải là mình ở trong mê đồ không? Mà bây giờ mình nghe kinh học pháp, mình hiểu rõ cái mình xả thì là mình tóc xả mê đồ. Thì tâm mình không còn phiền muộn nữa, là mình sanh tịnh mình sanh tịnh độ được. Như vậy thì cái câu đó đâu phải để tụng cho linh. Cái câu đó không phải để tụng cho linh. Lỡ có ai nói tôi cầu chúc cho chị tóc xả mê đồ cũng tốt. Nó trời ơi bà trù tôi, không có trù đâu. Người ta tu, người ta cầu chúc cho mình tu tiến. Còn thí dụ như người ta gặp mình, người ta cầu chúc sống lâu, sống khỏe gì đó, cái đó thường. Mà cái đó là nhân thế gian mình đối đãi với nhau. Bây giờ mình chúc những câu rất Phật pháp, nhưng mà ai dám nghe không? À, nếu mà mình nghe được á, cái câu đó mình không buồn, không phiền mà cảm ơn, đó là đế thính. Quý vị hiểu chữ đế thính không? Đế thính là sao? Đế thính tức là nghe cho kỹ, nghe cho rõ, và nghe phải lấy cái thâm ý, chứ đừng có chấp ở cái lời. Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện. Ví dụ như là có một cái người đó đến gặp một vị thiền sư, thì người đó mới nói rằng: bạch hòa thượng, xin hòa thượng hãy chỉ cho con niết bàn diệu tâm. Nghe những cái câu nói khủng khiếp vậy đó. Thì hòa thượng mới thấy cái ông này ổng mông lung quá rồi, ổng suy nghĩ niết bàn diệu tâm rồi, bây giờ cái hiện tại mà quên sống. Hòa thượng mới nói: đạo hữu có thấy cái cây tùng ở trước cửa chùa không? Cây tùng đó là gì? Đó là sự hiện thực nhiệm màu. Cây tùng nó rất đẹp, rất xanh, sao mình không thưởng thức? Nếu mình biết thưởng thức được cây tùng nó đang xanh, nó đang đẹp, tức là mình có niết bàn. Chứ niết bàn đâu phải ở đâu xa mà đã chết mới tới. Niết bàn là khi tâm mình thảnh thơi, nhẹ nhàng, mình cảm nhận được những cái cảnh trời trong gió mát là niết bàn. Chứ niết bàn ở chỗ nào đâu mà không hỏi. Cho nên hòa thượng muốn bỏ cái ý niệm lăng xăng phiêu lưu của các ông cư sĩ đó. Hòa thượng hỏi: ông có thấy cây tùng trước ngõ không? Câu trả lời nghe không ăn nhập gì hết trơn. Sau cùng người ta cũng nghe đồn tới cái câu chuyện cây tùng trước ngõ lắm, người ta mới chạy tới, người ta tìm hòa thượng để người ta hỏi thăm nữa. Thì không ngờ hòa thượng tịch rồi. Ông này ông khóc quá chừng, ông nói ông ước gì ông được gặp vị hòa thượng mà đã giảng cái đạo lý thâm sâu đó. Thì người ta mới an ủi ông ta, nói: trời ơi, tuy hòa thượng mất rồi nhưng mà đệ tử hòa thượng giỏi lắm, không kém hòa thượng đâu. Ông đến ông gặp đệ tử hòa thượng, nói: con nghe nói hồi xưa hòa thượng có dạy cái câu cây tùng gì đó, mà bây giờ cây tùng đó đâu, bạch thầy chỉ cho con. Thì cái ông thầy này mới nói, cái người thầy đệ tử: cây tùng gì, chùa tôi có cây tùng gì đâu, mà thầy tôi có bao giờ nói cây tùng gì đâu. Ông kia thêm một lần chơi với. Thưa đại chúng, tại sao hai người đệ, một người thầy một người đệ tử mà trả lời khác nhau? Người thầy này, cái người đệ tử của vị hòa thượng cũng muốn chấm dứt cái sự phiêu lưu của những hành giả khác, không có cây tùng nào hết á. Quý hiểu ý đó không? Cái đó gọi là đế thính là sao? Tức là có những cái chuyện chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta phải nghe cho kỹ, nghe cho sâu, và lấy cái ý, đừng có lấy cái lời. Nhiều khi cái lúc đó người ta phải nói câu đó đó, để cho nó rồi đi. Rồi mình cứ lặp đi đồ lại cái chuyện đó, mình không có hiểu cái ý tại sao nói câu đó. Thành ra rốt cuộc rồi á, mình dính chặt vào những cái lời nói bên ngoài mà mình không thẩm thấu được cái ý ở bên trong. Nếu chúng ta nghe mà chúng ta buồn, thí dụ Pháp Hòa gặp quý vị đó, Pháp Hòa gặp đấy: trời ơi, năm nay nhân mùa Phật đản nghe, chúng bác trước hết là sức khỏe dồi dào, sau đó là tóc xả mê đồ. Trời ơi, mình buồn thầy quá trời, ổng chúc cái kiểu gì nghe không thấu. Bây giờ mình, nếu mình nghe mà mình buồn vậy á, là cái nghe đó, đó nhà Phật gọi là gì biết không? Nhà Phật gọi là phàm thính. Phàm thính tức là nghe mà nghe theo kiểu rất thế gian, nghe câu chuyện bình thường, nghe rồi chấp chặt theo chữ nghĩa rồi buồn giận. Bây giờ mình nghe một cách sâu sắc của Phật pháp, chúng ta gọi là đế thính. Đế thính tức là nghe cho sâu, nghe cho kỹ và nghe bằng cả tấm lòng từ bi, chứ gọi là bi thính. Quý vị có nhớ trong phẩm Phổ Môn mình tụng á, người ta khen Đức Quan Âm sao? Khen Đức Quan Âm sao? Từ nhãn thị chúng sanh, nhớ không? Lấy mắt thương nhìn cuộc đời, đó là con mắt của Ngài Quan Âm. Thì bây giờ chúng ta cũng thế, không phải chỉ từ nhãn mà phải lấy cái từ nhĩ để mà nghe chúng sanh. Có nhiều khi người ta nói khó nghe lắm, nhưng mà trong cái tận cùng đau khổ, người ta khổ quá, đôi khi người ta không còn có cái tuệ giác, cái sáng suốt để người ta nói những lời nghe cho nó dễ, mà người ta nói những lời như vậy là tại cái khổ nó chi phối người ta. Mình hiểu được như vậy cho nên mình cảm thông, mình bỏ qua. Có nhiều khi một câu nói của một người mà chấp chặt 2 năm, 3 năm không bỏ, mà chính cái đó đó nó làm mình khổ. Tại vì mình nghe bằng cái phàm thính, chứ mình không dùng cái đế thính để chúng ta vận dụng trong cuộc sống. Cho nên khi mà chúng ta có niệm, tức là có chánh niệm, thì chúng ta nghe rất rõ. Và cái chuyện này á, không phải là cái chuyện ai làm, mà cái chuyện tu là phải mình làm. Có một cái vị thiền, một cái vị Phật tử đến chùa gặp một vị thầy, gặp một hòa thượng, nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con tu như thế nào để sớm thành đạo. Quý vị biết hòa thượng trả lời sao? Hòa thượng đang ngồi ở bàn vậy, nghe vậy cấp đứng vậy, ông nói để tôi đi tiểu. Mình nghe mình nói sao hòa thượng nói chuyện kỳ vậy. Nhưng mà nếu mà mình nghe bằng cái đế thính thì mình sẽ cảm nhận được tấm lòng của hòa thượng đối với người cư sĩ. Bây giờ thưa đại chúng, chuyện đi tiểu lại đi, nếu mình mắc tiểu thì mình đi hai đi, mình phải đi, không thể người khác đi tiểu giùm mình. Thì hòa thượng trả lời vậy có đúng với câu hỏi của ông cư sĩ không? Đúng. Ông cư sĩ hỏi là xin hòa thượng dạy con làm sao tu để thành tựu. Mà muốn thành tựu thì tôi đâu tu ông cho ông được, đâu có ai tu cho ông được, phải ông tự tu. Mà thay vì trả lời nói ông tự tu thì hòa thượng nói là sao? Tôi đi tiểu, tức là tôi mắc tiểu thì tôi phải là người đi tiểu. Nếu mà cái nó ở trong người mình nó nặng nề mà mình khổ sở là tại cái đó nó ở trong người mình, bây giờ mình xả nó ra được thì mình sao? Nhẹ. Như vậy quý vị hiểu được cái chỗ thành đạo của người tu là làm cái gì không? Ở cái chỗ gì? Xả. Thấy thâm ý của thầy không? Một câu nói thôi mà nó nhiều nghĩa trong đó. Nhưng mà nếu mình không có hiểu thì mình, nếu mình nghe theo cái phàm thính của mình thì mình nói sao? Ông hòa thượng em thô quá. Nhưng mà nếu mà mình vượt cái phàm thính của mình là mình đế thính. Mà đế thính như vậy gọi là thính pháp văn. Thính pháp văn kinh. Thính pháp là có những lúc nghe pháp, nhưng mà có những lúc mình phải nghe kinh. Thí dụ như quý thầy lên giảng cho mình nghe là mình kêu là thính pháp đó. Nhưng bây giờ mình lát nữa sáng mai mình vô mình tụng thời kinh. Thí dụ như giờ mình tụng ở trong đó có một cái câu, là mình tụng cái bài tựa Lăng Nghiêm buổi sáng thôi. Mới đầu vô là Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu, Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đảo Tưởng, Bất Lịch Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân. Mình nói khen Phật là đấng diệu trạm, đấng tổng trì, đấng bất động. Câu đó là khen Phật đó. Nhưng mà cái câu thứ hai thì lại là khen cái giáo pháp này. Giáo pháp này là gì? Là giáo pháp Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu, Thủ Lăng Nghiêm là vua của các pháp trên đời rất hiếm có. Hy Hữu, Vương Thế, Thế Hy Hữu là trên đời rất hiếm có. Mà cái pháp này chính là Thủ Lăng Nghiêm. Mà Thủ Lăng Nghiêm là gì? Là một cái loại định. Mà cái định này là kiên cố, không có gì lay động được. Hai câu đó thôi, không cần phải trải qua, không cần phải trải qua cái con bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân, không cần phải trải qua a tăng kỳ kiếp để được pháp thân. Tại vì khi mình nhận ra được cái định đó rồi liền có pháp thân. Hoặc là mình tụng một cái câu sám, mình tụng một cái bài sám. Ở đây quý vị hay tụng sám không? Thế đây thích nhất là bài gì? Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, phải không? Hay là cái câu đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật gì đó. Thì mình tụng thử. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, con núp hướng về núp bóng từ quang, lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước, bao tội khổ trong đời ác trượt. Vì cái gì? Tham sân si mạng gây nên. Thì hôm nay con giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát. Mà nếu nghe kinh được như vậy, mình biết rằng tất cả những cái gốc khổ lụy của mình là tham sân si mạng gây nên. Mà thí dụ lỡ mình có một cái lời nói nào nghe nó hơi nóng, người ta nói trời ơi sao chị sân vậy, vỗ bàn cái bóp hỏi tôi sân hồi nào. Nếu mình không có sân, mình đâu có vỗ bàn, mình đâu có trợn mắt. Còn mình có vỗ bàn trợn mắt hỏi tôi sân hồi nào. Cho nên thưa đại chúng, khi mà chúng ta nghe một câu nói, dù câu nói đó ở trong Phật Pháp, nhưng chúng ta nghe mà chúng ta còn chấp, còn khổ theo cái buồn phiền cái lời nói của một người nào đó hay là một vị giảng sư, thì chúng ta mới nghe bằng cái gì? Bằng cái phàm thính thôi. Chúng ta lấy cái phân biệt, cái nhận thức bình thường của chúng ta ra, thì cái đó chúng ta có nghe nhưng mà nó không có làm cho mình thấm được. Nếu mà không á, quý vị biết không, ở trong tâm của mình á, tâm của mình là một mảnh đất, có phải không? Tâm mình là một mảnh đất, cho nên ta kêu tâm địa. Địa là đất. Mà nếu mà tâm của người nào mà nhẹ nhàng thì ta nói trời, tâm địa cái anh nó tốt lắm, tâm địa cái chị kia hiền lắm. Nhưng mà người nào mà hơi dữ thì nó nói rằng tâm địa người đó không tốt, cái tâm địa người kia như thế này. Thì tâm mình là một mảnh đất, thì mình phải làm sao, mình phải làm sao cho cái mảnh đất tâm của mình đó, nó thấm được cái xương, nó thấm được nước, nó thấm được cái chất bổ dưỡng, để nó làm cho cái tâm địa mình, cái đất tâm của mình mỗi ngày mỗi tốt. Mà nếu mà đất tốt thì hạt giống nào gieo vô nó cũng được xanh sôi tốt tươi hết. Cho nên mình mới tụng kinh đó. Tụng để làm gì? Tụng kinh để mỗi cái lời, mỗi cái chữ kinh nghĩa nó đi vào trong đất tâm của mình. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi, theo gót ngài vượt qua khổ ải, nương thuyền từ vượt biển ái hà, nhớ lời ngài bờ giác không có xa, chỉ cần hành thập thiện thì đời tươi sáng. Hành thập thiện là hành sao? Đối với thân thì cử ba điều: không trộm cắp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Đối với miệng thì giữ bốn điều: không nói dối, không đâm thọc. Nói dối là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Đâm thọc là đâm mì thóc, thọc mì gạo cho người ta gây gỗ, gọi là kêu nói lưỡi hai chiều. Không có chửi rủa, gọi là nói lời thô ác. Không có nói lời vô ích, tức là nói những cái lời nói không có phù hợp, không có hợp thời, không có đúng lúc và hoàn toàn không lợi ích. Chẳng hạn như bây giờ mình vô khóa tu rồi, mình bớt nói những cái chuyện không có lợi ích, nói chuyện Phật Pháp, nói chuyện đạo đức, đạo Pháp thôi. Thí dụ như bây giờ cái người mà, thí dụ bây giờ không lẽ bây giờ bữa nào quý vị rảnh hỏi thầy có rảnh không, hỏi chi vậy, ngồi thăm thầy chơi cái ngồi nói chuyện uống rượu hút thuốc làm sao rượu sao, thầy có nghe nó có lợi ích gì cho thầy không? Không lợi ích thì cái gì mà không lợi ích cho người khác thì cái lời nó gọi là lời vô ích. Nó không lợi ích cho người khác, nó không lợi ích cho người nghe. Cho nên miệng mình có bốn điều nha. Không nói dối là một nè, không nói lưỡi hai chiều là hai nè, không nói lời thô ác chửi rủa là ba nè, không có nói lời vô ích là bốn. Ý mình thì giữ ba điều: bớt tham, bớt sân, bớt si. Cộng lại thân ba, miệng bốn, ý ba, chúng ta gọi là mười. Mà mười cái đó mà mỗi ngày chúng ta giữ lành, giữ thiện, giữ tốt, chúng ta gọi là thập thiện. Nếu mà ngược lại thì gọi là gì? Ngược lại là gì? Thập ác. Thập ác đó là thay vì mình nói thiệt thì mình nói dối, thay vì mình nói lời thiện lành cho người ta thì mình chửi rủa, thí dụ vậy. Hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng. Nếu mà mình tụng kinh mà những cái lời đó nó đi vào trong trái tim mình, nó ở trong tâm mình, nó trở thành ra hơi thở của mình, mỗi khi mình giận lên, mình giận lên thì mình bực bội, mình tức tối, thì tự nhiên trong đó có một câu nó nhảy ra liền: ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Ba chốn đó là gì? Nếu mà nói rõ là ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Còn nếu mà nói gần chút đi, tham sân si nó chằng chịt, nó cột con. Nếu mà con không sân con đâu có bực, nếu mà con không có si con đâu có bực. Con nếu mà con tỉnh giác, con nghe người ta nói thì tại vì người ta thích như vậy, người ta nói như vậy. Cái si là gì? Là mê. Mê là không thấy rõ. Cho nên mình không có buồn. Thính pháp văn kinh đó là mình nghe pháp và nghe kinh, mà nghe làm sao để cho cái miếng đất tâm của mình mỗi ngày nó thấm cái đó. Còn nếu mình nghe đâu dính đó, nghe bằng cái ngôn ngữ bình thường, cái đó gọi là phàm thính. Quý vị nhớ mấy cái từ đó. Còn nếu mà chúng ta nghe cho kỹ, nghe để cảm thông, nghe để chia sẻ thì gọi là gì? Đế thính. Còn nếu mà mỗi ngày chúng ta nghe pháp, học kinh để cho lời kinh tiếng pháp nó thấm nhập vô trong tâm mình thì gọi là gì? Thính pháp văn kinh. Thí dụ như Pháp Hòa gặp quý vị, hay là chúng ta tất cả gặp nhau, chúng ta thường chắp tay, chúng ta chào nhau A-di-đà-phật. Có không? A-di-đà-phật. A-di-đà-phật có ba nghĩa. Thứ nhất là vô lượng quang, thứ hai là vô lượng công đức, thứ ba là vô lượng thọ. Như vậy thì cái đạo tràng vô lượng quang này là muốn nói về ai? Muốn nói tới Phật A Di Đà. Mà vô lượng quang là một trong ba nghĩa của chữ A Di Đà. A Di Đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng công đức và vô lượng thọ. Thế nào gọi là vô lượng quang? Vô lượng quang nghĩa là có trí tuệ sáng suốt không cùng. Thí dụ như đấy, trời ơi, sáng suốt 10 cây số, 10 cây số vẫn còn có lượng. Còn vô lượng là không lượng. Mà hễ mà vô lượng thì phải vô biên, không có ngàn mé, không có biên giới, gọi là vô lượng. Thì người mà nhận rõ trí sáng suốt gọi là vô lượng quang. Mà người có vô lượng quang rồi thì có phải là làm nên vô lượng công đức không? Có. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Thí dụ như bây giờ á, năm nay mình 60 tuổi rồi, hù non, giờ ở nhà không có làm gì hết, đi vòng vòng hoài buồn. Mà hễ mà buồn mà than vãn với nhiều người, cái ta nói muốn hết buồn đó, tôi dẫn cho đi. Mà đi vô lộn chỗ cái thì sao? Tốn tiền, mất sức khỏe, mất hạnh phúc. Mà bây giờ thôi 60 tuổi rồi, ở nhà cũng làm gì, thôi giờ tôi vô chùa coi, chỗ nào dơ thì tôi quét, cơm nước thì phụ hợ chút ít, cái người có vô lượng quang nhận rõ sức khỏe bây giờ không tốt như ngày xưa, nhưng mà không đến nỗi tệ, khả năng của tôi vẫn còn làm được một số việc, thì lấy cái sức khỏe, lấy cái tinh thần, lấy cái thân mạng của mình hiện có đây làm nên những điều công đức. Mà nếu mà người như vậy gọi là vô lượng quang thì tự nhiên tạo ra vô lượng công đức, không có phí thân, không có phí thời gian, không có phí cuộc đời, mà lấy cuộc đời làm đúng cái nghĩa của nó, gọi là vô lượng quang, vô lượng công đức. Công đức là ở cái chỗ chúng ta biết dụng đúng một cái việc đó. Thí dụ như bây giờ mình nói cái ly này nè, thông thường cái ly này là để đựng nước phải không? Nhưng mà nó chỉ để đựng nước hay nó có thể đựng cháo, đựng cơm ăn? Vậy thì cái ly này á, nó nếu mà mình biết dụng nó thì nó đa dụng. Mà chính nó đa dụng cho nên nó mới công đức lớn. Ngày bữa nay đã đựng nước cho thầy uống nha, ngày mai đông Phật tử qua hết chén ăn cơm mà lấy này ăn cơm được không? Được. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ cái lỡ mà hồi nhỏ mà nhớ đi chùa có nhiều lễ lớn hết chén ăn cơm, ăn bằng cái nắp thố luôn, cái thố đựng đầy cơm ấy, trở lên múc cơm hôm nay ngồi ăn. Cái nắp này bình thường chỉ để đậy, mà hôm nay cần thiết nó làm ra công đức đựng cơm cho mình ăn. Như vậy quý vị thấy người có vô lượng quang thì sanh vô lượng công đức. Mà nếu mà người có vô lượng công đức mà sống đẹp, sống lành, sống thiện, mà người đó đã được nằm trong trái tim của người khác rồi, dù người đó sống có 40 tuổi chết, nhưng mà người đó có thiệt chết không? Không có chết, gọi là vô lượng thọ. Vô lượng thọ tức là tuy cái tuổi thọ mình nó có ngàn mé theo cái thế gian, nhưng mà nhờ tu tập cho nên mình vô lượng thọ. Thọ đây không có phải là tuổi thọ không, mà ở cái chỗ chúng ta sống một ngày mà sống trọn. Đức Phật nói trong kinh, người sống 100 năm không thấy đạo không bằng người sống một ngày mà thấy đạo. Sống 100 năm mà sống khổ, sống phiền hà, sống đủ rắc rối, mà có nhiều người ta sống có 20 năm, 30 năm, thậm chí ta sống có ngày một thôi mà ta làm được lợi lạc cho người khác. Cho nên ngày xưa Khổng Tử mới nói đó, triêu văn đạo tịch tử khả hỷ. Buổi sáng nghe đạo lý, buổi chiều có chết cũng vui. Tại vì cái quan trọng là mình, quan trọng là mình sống mà mình mới thấy được cái đạo để lý để mình đi. Còn mình sống mà sống không có đạo lý, sống bình thường thì mình chết thì cũng bình thường vậy. Cho nên thưa đại chúng, là bây giờ quý vị thấy rõ ba cái nghĩa không? Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Mà đó là ba nghĩa của Phật, của chữ A-di-đà. Vậy thì đạo tràng vô lượng quang là lấy một trong nghĩa của ba nghĩa của Đức Phật A-di-đà. Cho nên mỗi lần á, mình buồn phiền cái gì đó, nhớ lấy ánh sáng vô lượng quang soi. Chắc chắn thế nào cũng có chứ không thể nào không được. Bởi vì còn gặp nhau là số đông, là đại chúng phải không? Mà đại chúng là đụng cháy chứ gì nữa. Gặp nhau kính thưa đại chúng, mà đại chúng là đụng cháy. Hễ mà còn hội thì phải họp, phải không? Mà họp thì phải bàn, mà bàn thì phải cãi. Ta kêu bàn cãi hội họp, nó đi thứ tự vậy đó, không? Hội thì muốn có hội thì phải họp, mà họp thì phải bàn, mà bàn thì phải cãi. Cãi mà hãy cãi mà chắc chắn cãi là không bao giờ đúng, cho nên cãi thì phải lộn. Chứ có ai nói cãi đúng đâu, cãi là cãi lộn. Mà biết lộn mà vẫn cãi thì chưa phải là vô lượng quang. Mà biết cãi mà vẫn cãi, biết lộn mà vẫn cãi thì chưa phải là vô lượng quang, mà là cứ cãi miết thì là không sanh được công đức. Rồi thì cái sự tu hành của mình nó cũng sao? Cà xịt cà đuổi. Cà xịt cà đuổi rồi ba hồi thì nó tôi không đi chùa nữa. Cái mai mốt ai năn nỉ cái đi lại. Cái rốt cuộc rồi thì mình sao? Cứ chút chút ngắn ngắn. Cho nên là mình tu hành là cứ cũng cứ mình người ta có nguyên bản, mình không hát mà hát toàn nhạc rap không. Tại sao phải rap? Tại mình hát nhạc Đức. Đức thì phải rap. Thay vì mình hát cái nhạc cho nó suôn sẻ ha. Thì hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng trong cái bữa đầu, thì Pháp Hòa thưa đại chúng là mình tu học á, một trong những cái cách mà để cho chúng ta huân tập được, đó là ở cái chỗ chúng ta nghe. Nhưng mà thế gian của chúng ta thường nghe là sanh phiền muộn. Và để chúng để ý nha, để ý, có bao giờ chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm mà chúng ta không phải nói không? Bắt buộc phải nói, mà nhiều khi nói không ra lời nói trong này nè. Tại vì không có người thứ hai. Chứ nếu có người thứ hai là nói rồi đó. Mà thậm chí vừa chạm vừa đụng xong rồi, nói một mình, đọc thoại xong rồi chưa đủ, nhắc cái phone lên, bà hay cái gì chưa? Ông hay cái gì chưa? Quý vị thấy không? Cho nên Đức Phật nói ở trong kinh đó, con người chúng ta toàn thân này có 36 chỗ bất tịnh. 36 chỗ bất tịnh. Mà trong đó có 9 chỗ là 9 cái lỗ để bày tiết các thứ dơ. Hai con mắt mình là 2 lỗ rồi nè. Hai lỗ tai mình là 4 nè, hai lỗ mũi mình là 6 nè. 7 nè, rồi đường tiểu, đường tiêu. 9 lỗ bài tiết, bài các chất dơ. Mà quý vị nhìn rồi, 9 cái chỗ đó có chỗ nào là không bài tiết chất dơ không? Mà khi mà chúng ta quán được cái đó, thì chúng ta tự chúng ta soi, lấy cái ánh sáng quang nó soi, nó đã tạp dơ theo cái thiên nhiên bình thường rồi, thì chúng ta đừng để chúng ta tự tạo thêm cái dơ ô nhiễm nữa. Pháp Hòa ví dụ, miệng của mình á, ngủ dậy sáng là tự động nó phải dơ thôi. Vậy thì cái dơ đó là cái dơ tự nhiên, bắt buộc phải có. Nhưng mà đôi khi chính chúng ta cũng tự làm nó nhiễm ô bằng cái lời nói không thiện lành của mình. Lỗ tai của mình á, mình không có đem chất dơ mình bỏ vô, nhưng mà tự động nó cũng tiết ra cái chất dơ từ lỗ tai. Thì chúng ta cũng phải tìm cách giấy tai, chùi tai cho nó sạch. Nhưng mà đôi khi chúng ta quên chùi cho sạch, để chúng ta đừng có thấy theo cái bình thường của mình thấy thôi. Nhưng mà trong cái vô tình chúng ta đã để nó nhiễm ô bằng những lời nói không thể thương. Vậy thì mình tu để làm gì? Để có vô lượng quang. Vô lượng quang này để làm gì? Để soi những cái chỗ nào nó chưa được trong sáng thì phải làm cho nó trong sáng. Và đó là đúng ý nghĩa của tu. Vậy thì mình đến khóa tu một ngày để làm gì? Để thanh lọc. Thanh lọc cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm của mình. Thanh lọc bằng cách nào? Thí dụ như bây giờ mình nghe người ta nói cái đó, một là mình chịu trận, mình không có cách, mình đi phải ngồi nghe thôi, nhưng mà không có để cho nó thấm. Còn cái chuyện mà mình ngửi, mình nếm, mình gì đó trong đạo tràng với nhau đó, tự mình biết mà mấy cái này để nuôi cho mình cái thân này thôi. Thí dụ mình ăn cái gì nó hợp khẩu mình ăn khá chút, không hợp khẩu mình ăn ít chút, mà không ăn được nữa là thôi không ăn được món này, thế chứ nó chở món gì thấy ghê ai ăn. Mình không ăn mà người khác ăn, chứ không phải mình không ăn được thì mà đa phần cái gì mà không ăn được có thấy ghê ai ăn. Quý vị thấy á, cái đó không phải là cái lỗi của mình, nhưng mà chính cái tập khí nó đã lôi kéo mình mỗi ngày mình sống theo cái bình thường như vậy. Mà nếu mình sống trong cái bình thường như vậy cũng không sao, nhưng mà rồi người của mình nó trở nên bình thường và mình cũng chết trong bình thường, mà tệ nữa là chết tầm thường. Còn nếu mà chúng ta thấy biết cái đó mà chúng ta chuyển hóa để chúng ta làm chính bản thân mình cho nó phi thường. Phi thường là sao? Tức là thay vì người ta nói đó nha, nhưng mà mình không có nói, tại mình biết nói đâu có lợi ích. Cho nên có một vị Phật tử mới hỏi Pháp Hòa, thế nào gọi là thấy mà không thể nói, nghe mà không thể nói? Tại vì mình thấy, mình nghe, nhưng mà chỗ đó không đúng lúc nói thì không nên nói. Chỗ không đúng, đối tượng không đúng, việc không đúng, mình không nói được. Nhưng mà cái không nói đó không có nghĩa là mình ôm, mình khổ, mà mình biết rằng chưa đến lúc để mình bày tỏ cái đó. Đặc biệt là khi chúng ta giận dữ với nhau, khi mà hai người chúng ta đang có phiền muộn giận dữ với nhau, thì người kia nói mình tập nín đi, chứ hai chữ N hết à, bên nói bên nín thì nó mới cân, chứ còn hai bên cùng nói thì hàng xóm họ nghe làm sao, phải không? Cho nên một bên nói thì bên nín. Cũng giống như Pháp Hòa hay đùa với mấy Phật tử nhân gian Việt Nam mình hay quan niệm vậy nè, hễ mà người nữ ở nhà đó thì thờ Quan Âm, tại nó Quan Âm độ mạng. Còn đàn ông ở nhà thì thờ cái gì? Ông Quan Công, nó tạo ông Quan Công độ mạng. Như vậy thì quý vị có thấy là hễ mà nữ thì Quan Âm, mà nam thì Quan Công. Thì Pháp Hòa mới đùa, Pháp Hòa nói hôm nào ổng giận lên ổng làm Quan Công thì cô chịu khó làm Quan Âm thì đâu có chuyện. Chứ nếu mà ổng cũng làm Quan Công mà mình cũng làm Quan Bà nữa thì thôi mệt lắm. Thì thưa đại chúng, chúng ta đừng có để cái miếng ni lông á, nó ở trên cái miếng đất thì nước nó chỉ chảy trên miếng ni lông mà nó không có thấm xuống đất. Cũng như thế, đất tâm của mình á, nó cần những cái hạt sương, hạt mưa của pháp để nó thấm vào trong đó. Đừng có để cái lớp ni lông. Cái lớp ni lông đó là gì biết không? Lớp ni lông đó tức là những cái chấp trước, những cái ngã, những cái ta, những cái tôi, những cái kiến thức mà chúng ta cho là chúng ta giỏi. Chúng ta lấy cái lớp ni lông đó chúng ta để lên rồi thì ai nói gì nó cũng thấm được. Pháp Hòa nói ví dụ á, Pháp Hòa thấy hay Pháp Hòa đi rất nhiều nơi gì, và Pháp Hòa được thưởng thức rất nhiều món ăn của các chùa, các Phật tử nấu chứ gì. Mà Pháp Hòa thấy có một cái hay là mỗi nơi á, có một cái công thức làm thức ăn rất đặc biệt, mà món nào nó cũng có cái hương vị ngon của nó. Và chính mình mở lòng ra như vậy á, cho nên mình mới thấy sao, mình học hỏi, mình lộn cái lớp ni lông đó ra. Chứ còn mình nói cái món tàu hũ muối xả chiên của tôi là ngon nhất, không ai bằng, là mình phủ cái lớp ni lông lên rồi đó, là không bao giờ mình có cái món gì mà mình vô trong mình nữa. Cho nên Đức Phật chư tổ dạy mình hãy lột cái lớp ni lông đó ra, để cho mình muốn nước nó thấm đất, mà có một miếng ni lông thì làm sao đất nó thấm được nước. Cũng như thế, đất tâm của mình nếu có một lớp ni lông thì chúng ta không thể nào thấm nhuần được những lời chia sẻ của người khác. Mà chính chúng ta không nghe bằng đế thính, chúng ta cứ nghe bằng phàm thính, chúng ta không thật sự thính pháp văn kinh, thì thật sự chúng ta không có chuyển hóa. Thì khóa tu để làm gì? Để nhắc nhở chúng ta rằng á, cái khoảng thời gian mà chúng ta có được nó ít lắm. Có khóa người ta tổ chức 3 ngày, 4 ngày, 10 ngày, 2 tuần, 1 tháng, còn khóa này nhiêu? Có ngày à? Bữa nay là extra, bonus, tối nay là bonus. Và mình nhớ rằng mình chỉ có khoảng, ngày mai mình tự nói với mình có một ngày. Mà một ngày này á, nó cũng chưa chắc là mình tu đủ nữa đó. Nội cái 3 bữa ăn đó là mất hết. Giờ cho 3 bữa ăn, mỗi bữa ăn 2 tiếng đi, chuẩn bị rồi này kia đó ha, là hết 6 tiếng rồi. Rồi chưa tính là ngồi ngủ trưa nữa nha, chưa tính gọi là ăn ngọ ngủ mùi đó. Cho nên cái khoảng thời gian mà chúng ta thật sự mà nghe kinh tu tập đó, nhiều hay ít? Ít quá. Mà chính như vậy thì tự nhiên mình thấy, nói khóa là để làm gì? Để chúng ta tự thấy rằng chúng ta không có, chúng ta chỉ có khoảng thời gian này để chúng ta huân tập. Thật sự ra mà nếu mà không tổ chức thành khóa thì chắc chẳng ai chịu vô đây. Thí dụ mình nói là ngày hôm đó tự do, ai muốn tới thì tới nha, thì mình biết giờ nào đâu tới. Nhưng bây giờ phải định khóa nè, 7 giờ giảng hay là 8 giờ tụng kinh rồi 9 giờ làm gì. Đó là tiểu khóa, cái đó là thời khóa. Và chúng ta có cái thời khóa để chúng ta đưa tâm thân của chúng ta trở về cái khóa đó, để chúng ta rèn luyện đó. Thử mà ở nhà đó, từ 7 giờ chiều mà tới 10 giờ đêm đó là mình không có ngồi vậy nha. 7 giờ chiều mà tới 10 giờ tối là đi làm về, tắm rửa ăn cơm xong đó là sao? Leo lên giường nằm coi cải lương. Nhưng mà nếu như mình vô một cái thời khóa thì 7 giờ tối tới 10 giờ đêm là nghe pháp, ngồi thiền, thì tự nhiên mình đưa thân tâm của mình nó ngồi dậy, nó nhập khóa để nó huân tu. Còn mình thả lỏng nó thì sao? Nó đi theo cái khóa của mình. Mình cũng có thời khóa à nha, ở nhà mình có thời khóa hết á. Giờ nào mà có tivi, mà giờ nào là nói điện thoại, giờ nào là đi shopping, thí dụ vậy. Cho nên mình cũng có thời khóa, nhưng mà thời khóa của mình là thời khóa theo thế gian. Còn bây giờ mình vô chùa, mình tập tu là mình để mình đưa thân tâm mình vô cái thời khóa của giác ngộ, của tu tập. Cho nên á, mình á, có mấy đứa con nè, mắt là một đứa nè, tai là hai đứa nè, mũi là ba đứa nè, miệng là bốn đứa, thân là năm đứa, phải không? Ý thức mình nhận thức là sáu đứa, rồi mạt na là chấp ngã, rồi tàn chướng của mình. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới nói đó, có một ông vua có tám người con, rồi ông vua đi tu, tám người con đi tu theo. Ở đây có ai tụng Pháp Hoa nhớ đoạn đó không? Ông vua đó là mình, tám người con đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mạt na, lại da, nó đi tu theo. Mình vô chùa mình tu là nó tu theo chứ gì. Đáng lý là giờ này mình đang coi phim Hàn Quốc ở nhà kìa, nhưng mà giờ mình vô đây mình không có Hàn Quốc để coi đó, mình chỉ có ông thầy mình ngó thôi. Thí dụ vậy, mình có một trang kinh để mình tụng thôi, thì đó mấy đứa con nó đi theo mình nó tu. Có nhiều khi nó một đứa con thân nó nói, nó nhìn đồng hồ nó nói nãy giờ thầy nói hơn tiếng rồi đó. Rồi nó nhìn đồng hồ nó để coi con cái thời khóa biểu ở đâu mà sao nói dài quá vậy. Rồi nó nhìn đồng hồ nó nói cái này nói cái kia. Có thậm chí mình vô mình đau lưng rồi mình nằm xuống mình ngủ, mình nghĩ cái mình nghe chuông báo thức chuẩn bị tụng kinh rồi, cái thì cái đứa khác nó chọi dậy nó nói sao hành thân chi vậy, còn cả ngày mà không tu giờ này lát tu nữa cũng đâu có muộn. Mà mình nghe nó nói cũng đúng chứ, cái mình là nằm xuống mình nghe lời nó. Trời, thưa đại chúng, thí dụ như chia ra là 7 giờ làm gì, 8 giờ làm gì, 9 giờ làm gì, đó là chúng ta làm gì theo cái tiểu khóa, là cái thời khóa. Còn cái đại khóa của chúng ta là gì? Chúng ta có một ngày, rồi một ngày đó để đưa tất cả những đứa con của mình nó đi vô khuôn khổ. Cũng giống như quý vị gửi mấy em nhỏ đi vô gia đình Phật tử vậy đó. Mỗi chủ nhật gửi nó đi gia đình Phật tử, hỏi chi vậy? Nó ở nhà nó chơi game, nó đi với bạn. Thôi con gửi nó vô chùa để nó theo thời khóa trong chùa, kệ nó học được cái gì nó học, nó tốt được gì cũng đỡ. Đó, thì con cái mình gửi nó vô chùa là mình cũng muốn vậy. Thì mình nhớ là bản thân mỗi người của chúng ta, chúng ta cũng có mấy đứa con nữa đó. Mà mấy đứa con này nó lanh lắm, nó thấy là nó nói à, nó nhìn là nó phải nói à, nó nghe là nó phải nói, mà nó ngửi là nó phải nói à. Nó đang ngồi trên này vậy chứ mà ở dưới kia xông mùi lên nó hình như chả giò chiên đó. Hình như này hình như kia, nó ngồi trên này nó nghe pháp vậy đó, mà cái đứa nhỏ mà về cái lỗ mũi ngửi đó, nó ngửi được mùi nó nói. Cho quý vị thấy như vậy. Cho nên tại sao mà tất cả các tượng Phật, ta tạc tượng Phật, ta nhìn Đức Phật nhìn xuống, thay vì mình mở ra mình nhìn mọi người xung quanh, bây giờ mình nhìn xuống là mình soi lại mình, mình soi lại mình để mình thấy được mình. Trên một ngày hôm nay đó, mình tụng kinh cũng là giờ phút mình soi lại, mình nghe pháp cũng là giờ phút mình soi lại, mình ngồi thiền, mình niệm Phật cũng là giờ phút để mình ngồi mình soi lại. Thì mình có mấy thời khóa đó: tụng kinh nè, ăn cơm nè, ngồi thiền niệm Phật. Quý vị một lát nữa mà nếu mà có thời khóa ngồi tọa đó, nếu mà quý vị có cái gối ngồi, có cái gối ngồi, thì mình ngồi ở trên cái gối đó. Mọi vị sẽ có một cái gối này phải không? Đây mình có không? À, thì cái gối này nè, ta kêu là cái bồ đoàn đó. Còn cái miếng vuông vuông để lót ngồi là tọa cũ. Còn nếu mình có cái cục này để mình ngồi đó gọi là bồ đoàn. Thì đối với vị nào mà mình muốn ngồi đó, nếu mà mình ngồi hết trên cái gối này á, thì mình khó mà mình giữ cái lưng mình cho nó thẳng được. Cho nên một trong những cái cách mà đó là lý do tại sao mình mang cái áo này. Nếu mình ngồi ở dưới đất á, mình ngồi như thế này đó, thì mình đừng có ngồi hết trên gối. Không, mà ví dụ nếu mà còn ngồi hết trên cái gối vậy nè, là cái người mình nó vậy nè, nó lửng lửng vậy nè. Còn nếu mình ngồi phân nửa đó, thì tự ở dưới này nó đôn lên. Thì quý vị thấy á, khi mình ngồi á, nếu mình ngồi phân nửa đó, thì hai cái chân phải mình chéo lên á, thì cái này nó đôn cái mông mình lên. Thì khi mà nó đôn cái mông đó là hai cái đầu gối mình nó chạm dưới đất. Thì khi hai cái gối mình chạm đất là mình ngồi lâu, không có mỏi. Và đồng thời tự cái này nè, nó đẩy cái xương sống mình lên, thì cái lưng mình nó thẳng. Còn nếu mình ngồi dài, phải không? Thì giống như tiên đang bay vậy đó, phải không? Nó cứ lững lững cái đầu gối vậy nè, là một. Cái thứ hai nữa là mình ngồi dài tự làm cái xương sống mình nó đùng. Mà cái xương sống mình nó cong lại là cái bụng mình nó cong, mình thở rồi nó mệt. Cho nên khi mình ngồi là mình ngồi phân nửa thôi để mình giữ. Còn nếu ai mà đau chân hay là cái bắp đùi nó to không ngồi được á, thì không cần phải kéo về cũng không sao. Mình ngồi kiểu thả lỏng, thả lỏng như vậy nè, hai chân thả lỏng vậy đó để cho nó chạy đó. Nhưng mà khi mình ngồi như thế này á, thì đó là tại sao mình phải có cái áo tràng, để mình lấy cái vạt áo tràng mình che cái chân lại, thấy không? Rồi bây giờ thí dụ mình ngồi vậy, nhưng mà cái lưng mình á vẫn giữ thẳng, ngồi cách nào cũng được, thậm chí mới đi ngồi trên ghế, nhưng mà lưng giữ thẳng. Tại vì khi mà lưng mình nó thẳng á, thì hơi thở mình nó thông. Còn khi mình ngày là hơi thở mình nó bế tắc, giữ lưng thẳng. Bây giờ khi mình giữ lưng thẳng rồi á, hai cái vai của mình cũng thả lỏng, không có gồng. Thí dụ mọi người không biết cái ngồi như mai mốt mà làm Phật kiểu này ai dám, phải không? Thành thử mình ngồi mình thả lỏng hai cái vai của mình, thả lỏng hai vai. Tay của mình á, một á là mình lấy bàn tay tay phải mình đặt trên bàn tay trái, và hai cái ngón cái mình ráp lại để đây. Đây là một cái ấn, đây là một cái ấn. Ấn nào mà chúng ta chắp tay là ấn này gọi là ấn phổ lễ. Còn khi chúng ta cầm cái nhang, chúng ta cầm về là ấn cúng dường. Còn khi chúng ta để như vậy là ấn hè ma. Tại sao? Vì khi mình ngồi như vậy là tượng trưng cho cái định. Mà khi mà định mà khó rồi thì tâm mình không nghĩ lăng xăng. Mà không nghĩ lăng xăng là ma mình, ma lăng xăng bị mình hàng phục hết rồi. Bây giờ mình ngồi bằng cái định. Nếu mình không ngồi như thế này thì mình có thể để hai bàn tay mình trên đầu gối, nhưng mà lưng vẫn thẳng. Chỉnh khi mình ngồi là làm sao đừng có ngồi trên áo, áo vạt hò, áo tràng mình mở ra hết. Tại sao? Vì khi mình ngồi mà nếu mình cấn những cái vạt áo một hồi nó tê, nó bị bế hoặc nó tê. Cho nên mình ngồi, mình để hai tay mình trước đây,
vai mình thả lỏng, lưng mình giữ thẳng. Nếu ai mà nhắm mắt lại mà một hồi nó đứng dậy, phải không, là mình biết là mình sắp vô rồi. Mình ngồi và mình lắc lắc vậy là mình biết rồi đó, là lúc đó mắt phải mở, đừng có nhắm nữa. Nhắm nữa là nó xì lít. Mình phải mở mắt, nhưng mà không có mở như vậy. Trời, bà đó thấy sớm mình đi trễ. Cho nên khi mình mở mắt lớn là mình nhìn cảnh, mình khởi niệm. Còn khi mình nhắm mắt là mình bị hôn trầm buồn ngủ. Cho nên cái cách tốt nhất là mình nhìn xuống. Nè, quý vị thấy mà nhìn nè. Tức là mình nhìn xuống hơn nữa, ở mình thấy phía trước mặt mình chút thôi. Rồi khi mình ngồi như vậy rồi đó, miệng của mình á, cái này là gọi là điều thân nha. Điều thân tức là mình chỉnh chân nè, chỉnh vai nè, chỉnh lưng nè, chỉnh tay, mình gọi là điều thân. Điều tức là điều phục, điều phục cái thân của mình. Sau khi mình điều thân rồi, bây giờ bắt đầu mình điều tức. Điều tức tức là hơi thở. Khi mình ngồi á, để cho cái tâm mình nó đừng có chạy đó, thì bắt đầu mình phải để ý hơi thở. Thí dụ ha, thở vô biết, thở ra, thở vô, thở ra. Quý vị có đang cảm biết là quý vị đang thở không? Mình đừng có ráng nha, đừng có làm vậy nè. Ngồi vậy họ đứt thở chết. Hơi thở tự nhiên. When you do meditation, all you do is adjust your body and also follow your breath. You do not try to force yourself to breathe. Normally breathe, you just follow your breath. When you have the in-breath, you are aware. When you make the out-breath, you are aware. Do not try to make any effort to breathe. When your mind focuses to your breath, you less thinking. And this is the purpose of meditation. Because our mind wander a lot. So we do not want our mind to continue to wander. So therefore we use our breath in order to focus. When you focus to your breath, you do not worry and thinking of anywhere else. You have success on what we call concentration. You understand what I'm trying to share? Just follow your breath. If your mind starts to wander, okay, you just know it and you bring your mind back to your, continue to focus on your breath. Another way to help you, you can sit and you follow your breath along with the words. For example, breathing in, I feel calm. Breathing out, I relax. So when you use the positive words to water your mind, I am calming, I am relaxing, and then 5-10 minutes later, you feel relaxed, you feel calm. Our mind worries and wanders a lot. So much things that happen and run around in our mind. So the purpose of meditation is to help us to go back to ourselves, no more wandering. Thì khi mình ngồi thiền là mình để tâm của mình đến hơi thở. Hơi thở là căn bản nhất. Thì cái tâm của mình nó chảy lắm. Cho nên bây giờ mình ngồi thiền để mình đem tâm mình trở về. Nếu vị nào mà chuyên niệm Phật thì quý vị thở vào, quý vị niệm A Di, thở ra niệm Đà Phật. A Di Đà Phật, nhẹ nhàng như vậy. Thôi bây giờ quý vị tập thử 3 phút nha. Ngồi. Yeah. We can try to practice it for 3 minutes. You can cross your legs, or you can sit half lotus. Anyway, And keep your back straight. Just normally straight. Do not cross. Relax your shoulders. Thả lỏng hai vai. Bây giờ quý vị nhắm mắt tạm đi, để cho tâm mình có suy nghĩ chỗ khác. Mình nhắm mắt lại và hãy đưa cái ý thức, cái nhận thức của mình vào hơi thở của mình. Thở vào, thở ra. Thở vào, A Di. Thở ra, Đà Phật. A Di Đà Phật. Breathing in. I am aware that I am breathing in. Breathing out. I am aware that I am breathing out. Breathing in, I calm my body. Breathing out, I relax my mind. Breathing in, breathing out. Thở vào, A Di. Thở ra, Đà Phật. A Di. Đà Phật. Quý vị có cảm nhận được mình đang thở? Nhớ là thở nhẹ nhàng, hơi thở của mình bình thường, không có cố gắng. Hơi thở dài, hơi thở ngắn gì cũng được. Mình chỉ ngồi yên và biết mình đang thở. All you need to do is sit, relax, and enjoy every single breath you make. À, cảm ơn đại chúng. Thank you. Sao quý vị có cảm nhận được hơi thở của mình không? Bây giờ không phải đề nghị quý vị mỗi ngày quý vị về quý vị tập 10 phút. Quý vị tập 10 phút đi rồi quý vị sẽ thấy là mỗi ngày á, cái tâm mình đã được bình an qua cái sự hành thiền như vậy. Hơi thở vào, A Di. Hơi thở ra, Đà Phật. Thay vì mình làm chuỗi nó, bây giờ mình không làm chuỗi mà mình hơi thở với niệm Phật. Giờ nào mình làm chuỗi thì mình làm chuỗi, nhưng mà mình dành ra 10 phút hơi thở và niệm Phật. Buổi sáng cũng được, nhưng mà tốt nhất là buổi sáng. Tại vì buổi sáng mình ngủ được một giấc này. Một ngày mình làm việc thì buổi chiều về đôi khi mình mệt, mình sẽ ngủ luôn. Buổi sáng ngủ dậy tỉnh táo, rửa mặt rồi kiếm chỗ ngồi 10 phút. Thưa đại chúng, quý vị cứ làm như vậy. Pháp Hòa làm việc rất là nhiều. Một ngày là Pháp Hòa làm việc 20 tiếng. Một ngày làm việc 20 giờ. Và quý vị biết là hôm thứ tư tuần rồi là đi giảng bên Boston, là đi từ 3 giờ sáng mà tới 7 giờ tối mới tới chỗ, là không có ngủ nghe gì hết. Trước đó là không có ngủ. Ra phi trường thức suốt đêm tới 3 giờ sáng ra phi trường, rồi mười mấy tiếng đồng hồ lang thang ở phi trường, rồi về tới chùa là 7 giờ tối. Ăn được miếng cơm 8 giờ lên giảng tới 10 giờ. 10 giờ mấy thầy vô phòng ngồi thăm tắt, 1 giờ, 2 giờ lên giường nằm được 3 tiếng, 5 giờ sáng thức. Sáng nay là ra phi trường 5 giờ sáng. Nhưng mà tại sao mình vẫn tỉnh táo, mình vẫn có thể mình làm việc được? Đó là nhờ mình thở. Khi lên máy bay là có quà dùng dành cho mình 10 phút, 15 phút để mình thở. Và trước khi xuống máy bay là Pháp Hòa ngồi thẳng như thế, và Pháp Hòa thở. Những vị nào mà lên máy bay hay bị ù tai đó, quý vị thở là quý vị sẽ hết. Cái cách thở là như thế này nè. Lúc mà mình bị, nếu mình sợ mình bị ù tai, thì trong khi mình lên máy bay đó, thí dụ còn khoảng 10 phút nữa xuống máy bay đó, là mình thở bằng cách này nè. Thở bằng mũi, hít bằng mũi mà thở bằng miệng. Pháp Hòa ví dụ như thế này. Tức là mình hít vô thật sâu và thật đầy bằng mũi, thở ra thật chậm thật nhẹ bằng miệng. Và quý vị thở đều như vậy là không có ù tai. Còn nếu như mình lỡ mà ai bị quên á, thì mình bịt mũi lại, mình thở ngược trở vô, thay vì mình thở, thì mình thở, thì nó tống cái ù ra, mình thở ngược cái hơi trở lại thì nó làm cho mình lấy lại. Thì tối hôm nay là buổi tối đầu tiên, chút xíu nữa là chúng ta sẽ có giờ ngồi thiền. Quý vị nghỉ ngơi xong rồi nghe chuông để chúng phân tập ngồi ngay ngắn. Và ngồi thiền nó đừng có ngồi sát quá, ngồi hơi khoảng khoảng một chút đó. Mỗi người một bông sen. Tại sao mình ngồi khoảng khoảng? Để mình không có bị đụng á, và mình dễ cảm nhận là mình có không gian. Thì như nãy Pháp Hòa thưa đó, là mình có cái áo tràng đó là để mình che cái chân của mình lại. Thí dụ lỡ nha, thí dụ trong khi quý vị ngồi vậy mà lỡ quý vị đau chân, nhưng quý vị làm sao? Quý vị thả xuống. Nhưng mà trong khi thả, mình vẫn theo dõi hơi thở, biết thả chân cho nó khỏe. Xong rồi một lát nữa mình kéo chân cho nó. So while you are practicing sitting like this for meditation, and if you feel that your legs fall asleep or your legs in numb, what you can do is you can slowly release your legs out in this way and let it sit and rest like this for a while, and then you can continue to bring it back if you want. So remember that sitting is only one of the position. You also can walk in meditation. You also can do meditation in your daily life. And the purpose of meditation is to help us to live with the present moment, to enjoy the present moment more than worry for the future or suffering for the past. So if you are at home or in the garden, you also can practice walking meditation. Breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. You can walk slowly and enjoy yourself. Thì quý vị mà đau chân ấy, ở nhà sau 15 phút, 20 phút mình ngồi rồi mình đau chân thì mình xả chân ra, so bóp một chút rồi bắt đầu mình đứng dậy mình đi. Thở vào, thở ra. A Di Đà Phật. Mình đi mà mình cảm nhận được bước chân của mình đó, chứ đừng làm kiểu máy móc. Pháp Hòa nhớ bên đó Pháp Hòa hướng dẫn cho mấy người Tây đi thiền, mấy người Mỹ, và họ đi thiền rất là vui. Họ đi vậy nè: breathing in, breathing out, breathing in. Đi giống như robot không? Và cái cách đi của mình đó là mình đi rất thoải mái, bước chân của mình vẫn nhẹ nhàng đi bình thường. Nhưng mà bây giờ mình đi có ý thức. Tu thiền đó có nghĩa là mình có ý thức vào cái việc làm của mình. Buổi sáng mình uống trà, mình biết mình uống trà. Uống cà phê, biết uống cà phê. Không có uống trà mới lo lắng, không có uống trà mới lo toan. Cho nên khi mình ăn cơm đó, là mình tắt tivi, mình không đọc báo, mình không có bấm cái gì đó. Lâu lâu mà mình có, bây giờ mình thành cái tật, mình thiền điện thoại nhiều lắm. Lâu lâu mình chẹt chẹt cái mình coi có ai nhắn gì không, cái mình chẹt chẹt lại. Thành thử ra bây giờ là mình bị cái đó nhiều. Mình làm sao mà ví dụ như trong khi mình ăn cơm á, đừng có đụng vô cái điện thoại. Nếu mà mình làm được như vậy, tức là mình biết là mình không có bị chi phối. Thật ra cái đó là nó phụng sự cho mình, chứ không phải để mình làm nô lệ cho nó. Nhưng mà nếu mình không có ý thức thì mình sẽ bị nó nô lệ. Tức là bây giờ mình không có nó, mình chịu nó. Là mình là người chủ của nó, nhưng mà rốt cuộc nó là boss mình. Thế là để mình tu, là mình để mình nhận ra một cái, mình nhận biết cái đó là để làm gì, là một phương tiện để mình giữ cái liên lạc vậy thôi. Nhưng mà giờ nào mình cần tắt nó là mình phải tắt. Cho nên trong khi mà quý vị ngồi thiền tụng kinh, đừng có để điện thoại kế bên. Có nhiều vị đi tụng kinh mà cầm cái điện thoại kế bên, đang tụng gõ gõ như cái gõ vậy. Cái con nó định bắt, định bắt tụng kinh mà ra tay, định bắt. Còn không thì mình đang tụng bắt vô má con, má má đang tụng kinh. Sao? Thành thử ra mình biết là mình rất là bị chi phối. Cho cái giờ thiền, giờ tụng kinh của mình nó không có trọn. Trong khi mình niệm Phật, dù điện thoại có cái chuyện đó người ta gọi không được, ta gọi khác. Còn nếu mình trước khi mình dặn, lát nữa ai gửi điện thoại con bắt nha, nói là má đang bận, vậy được rồi. Có nhiều khi đang niệm Phật kiểu con nó bắt con nó trả lời một cái người nào đó, cái mình nghe cái người đó là cái người mình đang trong đó, chạy hỏi bác có chuyện gì gấp, mình đang niệm Phật có chuyện gì gấp. Thành thử mình biết mà mình chưa có thật sự mình đang niệm. Thôi thì tối nay có quà cũng làm mất thời giờ của đại chúng nhiều, mong rằng buổi tối sơ khởi quý vị cũng nắm bắt được một chút ít những cái thời khóa tu tập. Mong đại chúng an vui. I will be here until Sunday. I really hope that I'm happy that I see a lot of young friends here this evening. So if it's possible, we can, if you are able to come back and you think you want to sit with Thầy together, so we can share our practice in English, which more you will more understand. Please let me know so we can arrange the time together. Because I love to see young friends. So if it's possible that we can organize a group of young friends so we can sit together and share our practice together during tomorrow. Thank you so much. Quý vị thấy cái túi này vậy cho nó hay lắm. 2000 năm trước là đã biết là sẽ có một ngày xài tới cái điện thoại mà cái microphone kiểu này. Bây giờ mời đại chúng mà chúng ta cùng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.